Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Thức ăn cho linh hồn. Đây là chương trình đọc toàn bộ Kinh Thánh trong 365 ngày, được phát thanh hàng ngày trên các nền tảng podcast của Chiên Lạc. Về thông tin các nền tảng podcast của Chiên Lạc, các bạn có thể tìm kiếm ở trong phần mô tả của file này. Hôm nay số 222, ngày 10 tháng 8, thì chúng ta cùng tiếp tục với sách Ê-sai, từ chương 59 cho đến chương 63. Giờ đây trước khi cùng học lời của Chúa, tôi xin phép được cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con yêu Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu vô điều kiện mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con cảm tạ ân điển lớn lao mà Chúa Ngài đã chết vì cớ tội lỗi của chúng con. Giờ đây chúng con cùng học hỏi lời của Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh, Ngài là thần lẽ thật. Nguyện xin Ngài dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta cùng bước qua sách Ê-sai chương số 59, các trọng tội của Israel, lời hứa về đấng giải cứu. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bể máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bể tội ác, môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lầm bầm sự xấu xa. Trong các ngươi chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu, chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, cu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Họ ấp trứng hổ mang và dệt màng nhện, ai ăn những trứng đó sẽ chết. Và nếu một cái trứng dập ra, nó sẽ trở thành rắn lục. Những màng họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra. Công việc họ là công việc đáng tội, tay họ làm những việc hung tàn. Chân họ chạy đến điều ác, nôn nã làm đổ máu vô tội. Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự làm những lối quanh quẹo, ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an. Vậy nên sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng mà sự tối tăm đây này, trông mong sự sáng láng mà đi trong u ám. Chúng ta đi dọc theo tường như người mù, rờ rẫm như người không có mắt, đúng trưa mà bắp chân như chạng vạng. Giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết, chúng ta cứ rên xiết như con gấu và rầm rì như chim bồ câu, trong sự công bình mà nó không đến, đợi sự cứu rỗi mà nó cách xa. Phải, sự phạm phép chúng tôi đã thêm nhiều trước mặt Ngài, tội lỗi chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi. Vì sự phạm phép chúng tôi ở cùng chúng tôi, và chúng tôi biết sự gian ác mình. Chúng tôi đã bạn nghịch, chối Đức Giê-hô-va và trở lòng chẳng theo Đức Chúa Trời mình. Chúng tôi nói sự bạo ngược và phản loạn, cu mang những lời giả dối trong lòng và nói ra. Cho nên sự công bình trở lui lại, sự nhân nghĩa đứng xa, vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố và sự ngay thẳng chẳng được vào. Lẽ thật đã không còn, ai lánh điều dữ thì phải cướp bắt. Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng, thấy không có người chẳng ai cầu thay thì lấy làm lạ lùng. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến, lấy sự công bình mình mà nâng đỡ. Ngài mặc sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ, lấy sự báo thù làm áo mà bận, lấy sự sốt sắng làm áo tơi mà choàng mình. Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm, sự thạnh nộ cho kẻ đối nghịch Ngài, sự báo án cho kẻ thù nghịch. Ngài sẽ báo trả các cù lao. Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương Tây, và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên. Vì Ngài sẽ đến như dòng sông tràn dãy bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi dục. Đấng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, các kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, này là giao ước ta đã lập với họ, thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Bây giờ chúng ta cùng bước qua sách Ê-sai chương số 60. Jerusalem được lập lại, dân Đức Chúa Trời được thêm lên và vinh hiển. Hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Xong, Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi và nhìn xem, họ nhóm lại hết thảy và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẩm trong cánh tay. Bấy giờ, ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang, vì sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. Muôn vàng lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, kể đến lạc đà một gu ở Madian và Epha cũng vậy. Này, hết thảy những người Sê-ba đem vàng và nhũ hương đến và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hết thảy bầy súc vật của Kê-đa sẽ nhóm lại nơi ngươi. Những chiên đực xứ Nê-ba-dốt sẽ làm của ngươi dùng. Dâng lên bàn thờ ta là một của lễ đẹp ý. Nên ta sẽ làm sáng nhà của sự vinh hiển ta. Những kẻ bay như mây, giống chim bồ câu về cửa sổ mình, đó là ai? Các cù lao chắc sẽ trông đợi ta. Các tàu bè của Ta-rê-si trước nhất đem con trai ngươi từ xa về cùng với bạc vàng của họ. Vì danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vì đấng thánh của Sê-ra-en, bởi Ngài đã làm vinh hiển ngươi. Các người dân ngoại sẽ sửa xây thành ngươi, các vua họ sẽ hầu việc ngươi, vì khi ta giận có đánh ngươi, nhưng nay ta ra ơn thương xót ngươi. Các cửa ngươi sẽ mở luôn, ngày đêm đều không đóng, hầu cho người ta đem của báu các nước đến cho ngươi và dẫn các vua đến làm phu tù. Vì dân và nước nào chẳng thần phục ngươi sẽ bị diệt vong, những nước đó sẽ bị hoang vu cả. Những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương vốn là sự vinh hiển của Liban sẽ cùng nhau bị đem đến cho ngươi để trang hoàng nơi thánh ta. Ta sẽ làm cho chỗ ta đặt chân được vinh hiển, các con trai của kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi. Mọi kẻ vốn khinh dễ ngươi sẽ quỳ lại nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là thành của Đức Giê-hô-va, là Si-ôn của đấng thánh Israel. Xưa kia ngươi đã bị bỏ, bị ghét đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Ngươi sẽ hút sữa của các nước, bú vú của các vua. Ngươi sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là đấng cứu ngươi, đấng chuộc ngươi và là đấng toàn năng của Gia-cốp. Ta sẽ ban vàng thay cho đồng, ban bạc thay cho sắt, ban đồng thay cho gỗ, ban sắt thay cho đá. Ta sẽ khiến sự bình an làm quan cai trị ngươi và sự công bình làm quan xử đoán ngươi. Trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa. Nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi. Mặt trời của ngươi không lặn nữa, mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi. Những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi. Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ này đời đời. Ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên 1000, còn kẻ rất yếu hèn sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nã làm điều ấy trong kỳ nó. Bây giờ chúng ta cùng bước qua sách Ê-sai chương số 61. Sự cứu rỗi được hoàn thành và được rao truyền bởi đấng Mê-si, tôi tớ Đức Giê-hô-va. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bày chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi. Nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ ăn của báu các nước và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ, chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhơ nhuốc. Vậy nên, chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được vui mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại và lập giao ước với chúng nó đời đời. Dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân. Phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Vả như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy. Bây giờ chúng ta cùng bước qua sách Esai chương số 62, sự trông cậy về lời hứa và sự cứu rỗi. Ta vì cớ Sion sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Jerusalem sẽ chẳng an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ như sự sáng và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn. Bấy giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi. Ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va đặt cho. Ngươi sẽ làm mẫu triều thiên đẹp đẽ trong tay Đức Giê-hô-va, làm mẫu miệng vua trong tay Đức Chúa Trời ngươi. Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi là đất hoang vu nữa, nhưng sẽ gọi ngươi là kẻ mà ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi, và đất ngươi sẽ có chồng. Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi. Chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi. Hỡi Jerusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi, cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Jerusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất. Đức Giê-hô-va đã chỉ tay hữu mình và cánh tay quyền năng mình mà thề rằng: ta chắc sẽ chẳng ban lúa mì ngươi cho kẻ thù ngươi ăn nữa. Những người dân ngoại sẽ chẳng còn uống rượu nho mới ngươi mà ngươi đã khó nhọc làm ra. Song những kẻ có gặt sẽ ăn hoa lợi mình và khen ngợi Đức Giê-hô-va. Những kẻ có hái nho sẽ uống rượu mình trong hành lang của nơi thánh ta. Hãy đi qua, bởi cửa thành đi qua. Hãy ban bằng đường của dân, hãy đắp đường cái, bỏ hết đá, dựng một cờ xí cho các dân tộc. Này, Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng: hãy bảo con gái Si-ôn rằng: này, sự cứu rỗi ngươi đến, phần thưởng đi theo Ngài và sự thưởng đi trước Ngài. Người ta sẽ gọi chúng nó là dân thánh, tức những kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va. Còn ngươi sẽ được xưng là thành hay tìm đến, tức là thành không bị bỏ. Bây giờ chúng ta cùng bước qua sách Esai chương số 63, để ý từ câu 1 cho đến câu 6, Ngài báo thù và cứu rỗi. Đứng từ Edom đến, từ Bốt ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mỹ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm là ai? Ấy, chính ta, là đứng trong sự công bình mà nói và có quyền lớn để cứu rỗi. Áo ngươi có màu đỏ, áo sống của ngươi như người đạp bàn ép rượu là vì sao? Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đã đạp lên, đương khi thạnh nộ ta đã nghiền nát ra, máu tươi họ đã vẩy ra trên áo ta, áo sống ta đã vấy hết. Vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Ta đã xem, chẳng có ai đến giúp ta, ta lấy làm lạ vì chẳng có ai nâng đỡ ta. Cánh tay ta bèn cứu ta, sự thạnh nộ ta bèn nâng đỡ ta. Ta đã dày đạp các dân trong cơn giận, đã khiến chúng nó say về sự thạnh nộ ta, và đã đổ máu tươi chúng nó ra trên đất. Bây giờ chúng ta cùng bước qua từ câu số 7 cho đến câu số 19, để ý lòng thương xót của Đức Chúa Trời và sự bất trung của dân Ngài. Ta sẽ nói đến những sự nhân từ của Đức Giê-hô-va và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta, và thuật lại phước lớn Ngài đã ban cho nhà Israel, y theo những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài. Vì Ngài có phán: thật, chúng nó là dân ta, tức con cái sẽ chẳng làm dối. Vậy, Ngài đã làm đấng cứu họ. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương, thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Xong, họ đã bội nghịch, đã làm cho thần thánh Ngài buồn rầu. Ngài bèn trở làm cù thù với họ, và chính mình Ngài chinh chiến cùng họ. Bấy giờ, dân nhớ lại ngày xưa, về Môi-se và dân sự người mà nói rằng: nào đấng đã làm cho dân và người chăn bày vật mình ra khỏi biển ở đâu? Nào đấng đã đặt thần thánh mình giữa dân sự ở đâu? Là đấng lấy cánh tay vinh hiển đi bên tay hữu Môi-se, là đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, đặng rạng danh vô cùng. Là đấng đã dắt dân qua trên sóng đào, như ngựa chạy đồng bằng và không sảy bước. Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân sự yên nghỉ, như bầy vật xuống nơi trũng. Cũng vậy, Ngài đã dắt dân mình đi đường, để cho rạng danh vinh hiển mình. Xin Chúa từ trên trời ngó xuống, từ chỗ ở thánh và vinh hiển của Ngài mà nhìn xem, chớ nào lòng nóng nảy và công việc lớn Ngài ở đâu? Lòng ao ước sốt sắng và sự thương xót của Ngài bị ngăn trở đến cùng tôi. Thật, Ngài là cha chúng tôi. Dẫu Abraham chẳng biết chúng tôi, Israel cũng chẳng nhận chúng tôi, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cha chúng tôi. Danh Ngài là đấng cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời. Hỡi Đức Giê-hô-va, sao để chúng tôi lầm lạc xa đường Ngài? Sao để lòng chúng tôi cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài? Xin hãy vì cớ các tôi tớ Ngài và các chi phái của cơ nghiệp Ngài mà trở lại. Dân thánh của Ngài được xứ này làm kỷ vật chưa bao lâu, mà kẻ thù chúng tôi đã dày đạp nơi thánh của Ngài. Từ lâu nay, chúng tôi đã như một dân không hề được Ngài cai trị và không còn đội danh Ngài nữa. Như vậy là chúng ta vừa đi xong sách Ê-sai từ chương số 59 cho đến chương số 63. Giờ đây tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Kính lạy Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngài là Chúa của chúng con, Ngài là vua của chúng con, và Ngài là người cha nhân từ của chúng con. Chúa ơi, chúng con xin lỗi Chúa vì tất cả những tội lỗi mà chúng con đã phạm nghịch cùng Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa vì tất cả những cái điều sâu thẳm nhất mà chúng con đã giấu kín cùng Chúa. Tất cả những tội lỗi mà chúng con đã chưa từng xưng nhận với Chúa. Xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con. Chúng con này xin Đức Thánh Linh, xin Ngài hãy làm chủ tất cả những căn phòng đang đóng kín cửa trong lòng của chúng con. Xin Ngài hãy tha thứ cho chúng con và dẫn dắt chúng con đi theo con đường của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy phước hạnh của ba ngôi Đức Chúa Trời. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Xin chào.